Nay thấy vị đó đặng sức thần thông lớn, sức nhạo thuyết biện, sức đặng thiền tịch, nghe vị đó nói pháp đều tinh phục tùy tùng. Vị Bồ Tát đó giáo hóa nghìn muôn chúng, khiến trụ trong vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần giảng giải. Đoạn này nói về ngài thường bất khinh, do nghe pháp trì kinh, chuyển được tà tâm, được lợi ích và lợi tha. Hàng tăng thượng mạng tứ chúng sanh kia là những người đã khinh tiện ngài thường bất khinh. Trước kia đã khen ngợi danh hiệu của ngài mà đặt cho mỹ danh là bất khinh, thì đó chẳng phải là hủy báng, biết chỗ đáng tôn trọng đó vậy. Nay thấy ngài thường bất khinh được sức thần thông lớn, tức là được lục căn thanh tịnh, sức nhạo thuyết biện, tức là rộng nói kinh này, sức đại thiền tịch là an trụ nơi tịch diệt nhẫn, cho nên họ đều tín phục tùy tùng, chẳng những không khinh hủy mà còn quy hóa. Vì do sức nhẫn của thường bất khinh mà gây nên, thế nên lại giáo hóa nghìn muôn chúng, khiến an trụ bồ đề. Đây là hạnh lợi tha thấy được sự lợi ích của trì kinh. Khi trước Đức Thế Tôn sắp nói diệu pháp, mà có 5.000 người tăng thượng mạng lễ Phật lui ra, vậy mới biết những người này đến như Phật cũng không giáo hóa họ được. Nay gặp ngài thường bất khinh mà cảm thọ sự giáo hóa như đây, chỗ gọi là thấy dung nhan của người có đức, thì khiến cho ý của người thấy cũng tiêu. Đây là quý sự lợi ích của thân thể, ra sức thực hành có hơn ở nơi ngôn thuyết phân biệt. Phần chánh văn. 8. Sau khi mạng chung, đặng gặp 2.000 ức Phật, đều hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, ở trong pháp hội đó nói kinh pháp hoa này. Do nhân duyên đó lại gặp 2.000 ức Phật đồng hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương, ở trong pháp hội của các đức Phật đó thọ trì đọc tụng vì hàng tứ chúng nói kinh điển này, cho nên đặng mắt thanh tịnh thường trên đó, tai mũi lưỡi thân cùng ý các căn thanh tịnh, ở trong bốn chúng nói pháp lòng không sợ sệt. Đắc đại thế, vị thường bất khinh đại Bồ Tát đó cúng dường bao nhiêu đức Phật như thế, cung kính tôn trọng ngợi khen, trồng các cội lành. Lúc sau lại gặp nghìn muôn ức Phật, cũng ở trong pháp hội các đức Phật nói kinh điển này, công đức thành tựu sẽ đặng làm Phật. Phần giảng giải. Đoạn này nói về ngài thường bất khinh trì kinh được lợi ích là gặp được chư Phật. Khi mạng chung lại gặp 2.000 ức Phật đều hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, nghĩa là an trụ nơi pháp tịch diệt, Phật tánh chủng tử huệ quang thường sáng như mặt trời, mặt trăng và đèn. Cho nên nói rằng, ở trong pháp hội đó nói kinh pháp hoa, lại còn gặp 2.000 ức Phật đồng hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương, nghĩa là diệu pháp như mây, khắp lợi ích quần sanh, huệ quang phá tối mà được đại tự tại. Do vì được lục căn thanh tịnh, tuyệt các đối đãi nhị nguyên, nên ngài thuyết pháp vô úy. Cúng dường chư Phật đã nhiều, thiện căn đã sâu, nên nói kinh này lâu dài mà chẳng mệt mỏi, sẽ được làm Phật vậy. Phần chánh văn. 9. Đắc đại thế, ý ông nghĩ sao? Thường bất khinh Bồ Tát thuở đó đâu phải người nào lạ, chính là thân ta. Nếu ta ở đời trước chẳng thọ trì đọc tụng kinh này, vì người khác giải nói đó, thời chẳng thể mau đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì ta ở chỗ các đức Phật thuở trước thọ trì đọc tụng kinh này, vì người khác nói nên mau đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần giảng giải. Đoạn này nói tiền thân của ngài thường bất khinh Bồ Tát là Đức Phật Thích Ca. Do trì kinh đã lâu nên mau chóng thành Phật, ý ở nơi khuyên gắn người tinh trì. Phần chánh văn. 10. Đắc đại thế, thuở đó bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, do lòng giận hờn khinh tiện ta, nên trong 200 ước kiếp thường chẳng gặp Phật, chẳng nghe Pháp, chẳng thấy Tăng, nghìn kiếp ở địa ngục A Tỳ chịu khổ não lớn. Hết tội đó rồi, lại gặp Thường Bất Khinh Bồ Tát giáo hóa đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng gặp Tam Bảo là do nghiệp chướng, đọa trong địa ngục là do khổ báo chướng. Phần giảng giải. Đây là nói lợi ích gặp lại Thường Bất Khinh giáo hóa. Hàng tứ chúng sanh lòng giận ghét Thường Bất Khinh mà chẳng tin, nên chiêu cảm nỗi khổ 1000 kiếp ở địa ngục. Lúc tội hết lại gặp Thường Bất Khinh giáo hóa thành Phật. Chỗ gọi là nghe mà không tin cũng còn kết được cái nhân Phật chủng đó vậy. Phần chánh văn 11. Đắc đại thế, ý ông nghĩ sao? Bốn chúng thường khinh vị Bồ Tát thuở đó đâu phải người nào lạ. Chính là nay trong hội này, bọn ông Bạc Đà Bà La 500 vị Bồ Tát, bọn ông Sư Tử Nguyệt 500 vị Tỳ Kheo, bọn ông Ni Tư Phật 500 ưu Bà Tắc đều bất thối chuyển ở nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phần giảng giải. Đoạn này nói về đại chúng trong hội hôm nay, chính là những người hủy bán Pháp ngày xưa. Do lúc ban sơ hủy bán kinh Pháp Hoa, thế nên nay do nghe kinh này mà được khai ngộ, do vì tứ chúng hiện tiền, há chẳng phải được lợi ích lớn ư? Phần chánh văn 12. Đắc đại thế, phải biết kinh Pháp Hoa này rất lợi ích cho các vị đại Bồ Tát, có thể làm cho đến nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên các vị đại Bồ Tát sau khi Phật diệt độ phải thường thọ trì đọc tụng giải nói biên chép kinh này. Phần giảng giải. Đây là hiển kết hiển sự lợi ích thù thắng để khuyến trì kinh. Trước nói về tội hủy bán kinh, chỉ nói nỗi khổ ở địa ngục Tam Đồ, khi hết quả báo làm người mà trọn không được lợi ích. Ý nói người không khéo trì kinh, còn nói khiến cho người trọn chẳng tin đó là chỗ huệ mạng bị đoạn tuyệt. Các phẩm trước nói tội hủy bán bị đọa vào Tam Đồ mà không nói đến lợi ích, do nơi người trì kinh không khéo, làm cho người khinh chê mà không hồi tâm, nên chỉ có tội khổ. Như ngài Bất Khinh thì khéo nói khéo trì nên được lợi ích lớn. Nay nói người hủy bán tức cảm quả báo địa ngục, chịu khổ xong lại mong được giáo hóa, đây là huệ mạng chẳng dứt, do lợi ích của sự khéo trì kinh. Ý Phật là phải chịu khổ nhục như Thường Bất Khinh rồi sau đó mới tinh trì, thế nên mới khuyên người khác thọ trì. Tinh trì là trì kinh như ngài Thường Bất Khinh mới gọi là tinh trì, còn theo nơi văn tự không phải là trì vậy. Đây chính là dẫn việc xưa để răng cho tương lai, đó là lòng từ của Phật rất sâu vậy. Phần chánh văn 13. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: thuở quá khứ có Phật hiệu là Oai Âm Vương, sức trí thần vô lượng, diều dắt tất cả chúng, hàng trời người long thần, đều chung nhau cúng dường. Sau khi Phật diệt độ, lúc Pháp muốn dứt hết, có một vị Bồ Tát, tên là Thường Bất Khinh. Bấy giờ hàng tứ chúng, chấp mê nơi các Pháp, Thường Bất Khinh Bồ Tát, qua đến chỗ của họ, mà nói với đó rằng: ta chẳng dám khinh ngài, quý ngài tu đạo nghiệp đều sẽ đặng làm Phật. Những người đó nghe rồi khinh chê thêm mắng nhiếc, Thường Bất Khinh Bồ Tát đều hay nhẫn thọ đó. Tội Bồ Tát hết rồi, đến lúc gần mạng chung, đặng nghe kinh Pháp này, sáu căn đều thanh tịnh. Vì sức thần thông vậy, sống lâu thêm nhiều tuổi, là vì các hạng người rộng nói kinh Pháp này, các chúng chấp nơi Pháp đều nhờ Bồ Tát đó giáo hóa đặng thành tựu, khiến trụ nơi Phật đạo, thường bất khinh mạng chung, gặp vô số đức Phật. Vì nói kinh này vậy, đặng vô lượng phước đức, lần lần đủ công đức, mau chứng thành Phật đạo. Phần giảng giải. Đoạn tụng này thuật lại nhân duyên xa xưa của Ngài Thường Bất Khinh Bồ Tát. Đoạn kệ tụng trên, thuở quá khứ có Phật, cho đến mau chứng thành Phật đạo, là nói chung việc trì kinh của Ngài Thường Bất Khinh, rồi nói mạng chung nghe kinh. Trước nói tăng thọ mạng, sau nói gặp vô số Phật. Đây mới biết huệ mạng nối nhau vĩnh viễn không cùng tận. Phần chánh văn 14. Thuở đó Thường Bất Khinh, thời chính là thân ta, bốn bộ chúng khi ấy, những người chấp nơi Pháp, nghe Thường Bất Khinh nói, Ngài sẽ đặng làm Phật, do nhờ nhân duyên đó mà gặp vô số Phật. Chính trong Pháp hội này, 500 chúng Bồ Tát và cùng bốn bộ chúng, thanh tín nam nữ thảy, nay ở nơi trước ta, nghe kinh Pháp Hoa đó. Phần giảng giải. Đoạn này nói duyên ngày hôm nay để chứng minh cho nhân ngày xưa. Đoạn kệ tụng trên, từ thuở đó Thường Bất Khinh cho đến nghe kinh Pháp Hoa đó, nói Ngài Thường Bất Khinh chính là Đức Phật Thích Ca. Những người trước kia hủy báng Bồ Tát Thường Bất Khinh chính là tứ chúng hiện tiền. Phần chánh văn 15. Ta ở trong đời trước khuyên những hạng người đó nghe thọ kinh Pháp Hoa là pháp bậc thứ nhất, mở bài dạy cho người, khiến trụ nơi Niết Bàn, đời đời thọ trì luôn những kinh điển như thế, trải ức ức muôn kiếp cho đến bất khả nghì, lâu lắm mới nghe đặng kinh diệu Pháp Hoa này, trải ức ức muôn kiếp cho đến bất khả nghì. Các Đức Phật Thế Tôn lâu mới nói kinh này, cho nên người tu hành sau khi Phật diệt độ, nghe kinh Pháp như thế, chớ sanh lòng nghi hoặc, nên phải chuyên một lòng rộng nói kinh điển này, đời đời đặng gặp Phật, mau chứng thành Phật đạo. Phần giảng giải. Đây là kế sự khuyên trì kinh. Ta ở trong đời trước khuyên những hạng người đó nghe thọ kinh Pháp Hoa là pháp bậc thứ nhất, mở bài dạy cho người, khiến trụ nơi Niết Bàn, đời đời thọ trì luôn những kinh điển như thế, trải ức ức muôn kiếp cho đến bất khả nghì, lâu lắm mới nghe đặng kinh diệu Pháp Hoa này, trải ức ức muôn kiếp cho đến bất khả nghì. Các Đức Phật Thế Tôn lâu mới nói kinh này. Hiển bày lợi ích của sự khuyến hóa thuở xưa. Cho nên người tu hành sau khi Phật diệt độ, nghe kinh Pháp như thế, chớ sanh lòng nghi hoặc, nên phải chuyên một lòng rộng nói kinh điển này, đời đời đặng gặp Phật, mau chứng thành Phật đạo. Nói lợi ích của sự khuyến hóa ngày nay, còn nói lúc nghe lúc nói là muốn biết ý nghĩa Phật tánh, nên quán thời tiết nhân duyên. Dẫn tích của chư tổ, hễ thời tiết đến thì dường như ngủ mê chợt tỉnh. Người xưa giải thích, từ phẩm này trở về trước 20 phẩm là phần chánh tông, 8 phẩm sau thuộc phần lưu thông. Nay tôi, tức Ngài Đức Thanh, lấy 4 chữ khai thị ngộ nhập chia 28 phẩm chung làm phần chánh tông. Từ phẩm Đề Bà Đạt Đa đến phẩm Chúc Lụy gồm 11 phẩm làm ngộ Phật tri kiến. Từ phẩm Dược Vương đến phẩm Phổ Hiền khuyến pháp gồm 6 phẩm là nhập Phật tri kiến. Trở về trước 22 phẩm gọi chung là tính giải. Trở về sau 6 phẩm hiển bày hạnh chứng, ý do Ngài Dược Vương thuyết minh nơi hạnh là nhập, Đây cùng với xưa giải thích không giống nhau. Tôi lấy nghĩa làm chuẩn đích, đến nơi văn thì tự sẽ chứng biết. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Như Lai Thần Lực, thứ 21. Ý có phẩm này là do ở trước Đức Thế Tôn rộng nói về công đức trì kinh, lại chỉ bày công hạnh tự trì. Đây là hàng đương cơ viên ngộ đã tột, đã thỏa mãn bản hoài xuất thế của Đức Như Lai. Hơn nữa, lại được đại chúng trì kinh từ đất vọt lên, nên Đức Thế Tôn vui mừng mới tột hết thần lực siêu việt mà ấn chứng cho. Còn chỉ bày bình đẳng pháp giới cho chúng đương cơ, có thể trực tiếp thấy cảnh Phật hiện ở trước mắt, thấy tịnh độ liền nơi đó. Bởi hiển bày pháp lợi tha đã viên mãn, sắp sửa giao phó gia nghiệp của đấng Pháp Vương, tức sự nghiệp của Phật. Sau đó, đại chúng từ đất vọt lên để phát khởi, là chánh hiển bày tánh đức tự tâm viên mãn, là toàn thể của Kinh Pháp Hoa. Đến đây, Đức Như Lai hiện thần lực nơi toàn thân, các lỗ chân lông đều phóng ánh sáng, tướng lưỡi trùm đến trời phạm thiên, cõi nước đều bị chấn động, chỗ gọi là chung thân thổ lộ triệt để hân phiên, tức khắp toàn thân đều phơi bày, vì trong mỗi mỗi lỗ chân lông đều phóng ánh sáng chiếu khắp. Chư Phật đồng phóng ánh sáng để hiển bày Phật đạo là một. Mười phương chư Phật đều ngồi trong hào quang, trong hư không, phát ra âm thanh từ xa tán thán Đức Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa, để hiển bày chư Phật tâm ấn chứng cho nhau. Mười phương thế giới thông đạt vô ngại như một cõi Phật, đó là sáng chiếu rộng suốt pháp thân chân cảnh, để tiêu trừ tâm lượng hạn hẹp của hàng nhị thừa. Đến đây, Đức Như Lai tột hết thần lực, phát dưỡng công đức bất tận của kinh này. Bởi Đức Như Lai có tất cả pháp, tất cả tự tại thần lực, tất cả bí mật tạng, tất cả việc sâu xa, thảy đều ở nơi kinh này mà tuyên bày hiển nói. Thế nên, từ lâu mới nín lặng pháp yếu này, đến nay mới nói đó, là bởi vì pháp này khó tin khó hiểu. Nay đã sâu tin sâu hiểu, chỗ gọi là ngộ Phật tri kiến, công đức phụng trì cũng chẳng thể nghĩ bàn đến được. Thế nên, khai thị đến đây, hiển lý đã cùng tột, diệu ngộ đã viên mãn, mới dùng hết thần lực của Phật để ấn chứng. Cho nên, từ phẩm này về trước là chân nhân tín giải. Tâm đã chân thì có thể đạt nơi diệu quả. Do vậy, tiếp sau là phẩm chúc lụy, tức giao phó. Ý có phẩm này là do trước kia hiển bày đại chúng từ đất vọt lên đều là những người con làm nên gia nghiệp. Người xưa cho rằng phẩm này tiếp với bảy phẩm sau thuộc về phần lưu thông. Phẩm này là phát khởi, nghĩa có chỗ chưa hết, cho nên tôi, tức Ngài Hám Sơn, cho rằng phẩm Dược Vương cùng với năm phẩm sau là nhập Phật tri kiến, do hạnh mà chứng quả, như vậy mới hết cái nghi thức thuyết pháp của Đức Như Lai. Phần Chánh Văn. 1. Lúc bấy giờ, các vị Đại Bồ Tát như số vi trần trong nghìn thế giới, từ đất vọt lên đó, đều ở trước Đức Phật một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, mà bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, sau khi Phật diệt độ, ở nơi cõi nước của Đức Thế Tôn phân thân diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh này. Vì sao? Chúng con cũng tự muốn đặng pháp lớn thanh tịnh này, để thọ trì, đọc tụng, giảng nói, biên chép mà cúng dường đó. Phần giảng giải. Đoạn này nói đại chúng từ đất vọt lên, xin Phật trì kinh Pháp Hoa. Nhưng chúng từ đất vọt lên đều là những người con khác nhà, đặc biệt vì trì kinh mà xuất hiện. Sở dĩ một bề đứng yên lặng chờ đến phương này mới thỉnh Phật, vì đại chúng này trụ ở hạ phương, trong hư không, thực hành hạnh đầu đà, tâm trí ưa chỗ vắng, tựa hồ như chưa đạt được hành động lợi sanh, cho nên chờ Đức Thế Tôn phân biệt công đức trì kinh để kiên cố tâm nguyện lạc, đến khi nói về Ngài thường bất khinh để chỉ bày hai hạnh tự lợi và lợi tha. Vì vậy, các Bồ Tát đến phương này ở trước Phật mà phát nguyện. Sau khi Phật diệt độ, nếu nơi nào phân thân Phật diệt độ, họ đều nguyện vì rộng nói kinh này, và cũng tự muốn thành tựu chân tịnh đại pháp, cho nên mới thư thỉnh. Đại chúng mới được thọ ký nguyện đến phương khác hoằng truyền kinh này, mà chẳng dám ở cõi Ta Bà. Ngài Dược Vương thì nguyện ở Ta Bà mà không qua phương khác, chỉ có chúng ở dưới đất vọt lên, nguyện qua đến chỗ có phân thân của Phật để rộng nói kinh này. Nguyện đã lớn và tâm lại rộng, cùng với tâm của Phật đồng nhau, thế nên mới đặc biệt phó chúc cho họ. Phần chánh văn 2. Lúc đó, Thế Tôn ở trước Ngài Văn Thù Sư Lợi vân vân, vô lượng trăm nghìn muôn ức vị Đại Bồ Tát cựu trụ ở nơi cõi Ta Bà, và các tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhân-phi-nhân, vân vân. Trước tất cả chúng, hiện sức thần thông lớn, bày tướng lưỡi rộng dài lên đến trời phạm thế, tất cả lỗ chân lông phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc, thấy đều khắp soi cả cõi nước trong mười phương. Các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cây báu cũng lại như thế, bày tướng lưỡi rộng dài phóng vô lượng tia sáng. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và các Đức Phật dưới cây báu hiện sức thần thông mãn trăm nghìn năm vậy sau mới hoàn nhiếp tướng lưỡi. Đồng thời tằng hắn cùng chung khẩy móng tay, hai tiếng vang đó khắp đến cõi nước của các Đức Phật trong mười phương, đất đều sáu điệu vang động. Phần giảng giải. Đây là Đức Như Lai ấn hứa trì kinh, cho nên hiện sức thần thông lớn để chỉ bày mãn nguyện bản hoài của mình, ý được toại bổn hoài mà giọng dước hoan hỷ, nói cựu trụ ở nơi cõi Ta Bà, là nói Ngài Văn Thù Sư Lợi vân vân ở trong đại hội cùng với đại chúng từ đất vọt lên, và Bồ Tát không phải từ phương khác đến. Vì Phật sắp sửa phó chúc gia nghiệp nên trước mới hiện thần lực để cảnh tỉnh đại chúng. Thần lực là pháp giới vô tác diệu lực, kinh Hoa Nghiêm gọi là thần biến tướng. Còn nói tướng lưỡi rộng dài là một trong 32 tướng của Như Lai, có tướng lưỡi trùm mặt. Nay nói xuất ra tướng lưỡi rộng dài là chỗ hiện thần lực vậy. Lưỡi tuy lớn mà không ra ngoài miệng. Nay nói bày tướng lưỡi rộng dài lên đến trời phạm thế. Trời phạm thế tức là sắc cứu cánh thiên. Nói lưỡi đến đó là muốn hiển bày chỗ có sắc tướng. Phàm trong thế giới, chỗ nào có sắc tướng thì tướng lưỡi của Phật đều đến được cả. Như thế nên lúc đó tướng lưỡi đều dung thông tất cả các sắc tướng. Thường thì tất cả hình sắc âm thanh đều là âm thanh thuyết pháp, lỗ chân lông rất nhỏ, còn thế giới thì rất rộng lớn. Mà nói, tất cả lỗ chân lông phóng ra vô lượng vô số tia sáng đủ màu sắc, thấy đều khắp soi cả cõi nước trong mười phương. Ý hiển bày chánh báo là lỗ chân lông, y báo là thế giới vi trần. Mỗi mỗi trong đó đều là trí quang đầy khắp, là nơi thuyết pháp cả. Đức Thích Ca hiện ra thần lực rộng lớn như đây, chư Phật ở dưới những cây báu là Phật phân thân vân tập, tất cả tướng lưỡi rộng dài và ánh sáng đều giống như Đức Phật Thích Ca, không có sai khác, đó là hiển bày các Phật đạo đồng. Nói, Đức Phật dưới cây báu hiện sức thần thông mãn trăm nghìn năm, đó là trong một khoảnh khắc phóng hào quang trải qua thời gian dài như thế, là hiển bày tam tế, tức ba đời bình đẳng. Còn nói, đến trời phạm thế, đó là thụ cùng, tức tột cùng chiều dọc. Nói khắp soi cả cõi nước trong mười phương là hoành cùng, tức tận cùng chiều ngang. Nói trăm nghìn năm, tức là cả ba đời, ý muốn nói thì căn thụ cùng hoành biến, tức dọc ngang tột cùng. Thập phương tam thế thần lực đầy khắp, pháp âm văn bày. Ý rằng dù dùng thần lực như vậy để nói về công đức của kinh Pháp Hoa vẫn chưa thể hết được. Tiếng tằng hắn cùng chung khẩy móng tay là âm thanh rất nhỏ mà có thể đến khắp mười phương. Nói đất đều sáu điệu vang động, ý muốn hiển bày pháp âm xứng chân pháp giới, cho nên biểu tượng cho nơi mà âm thanh đến. Chúng sanh nghe được thì vô minh liền bị diệt trừ. Do sắp hiển bày tán thán công đức của kinh Pháp Hoa, thế nên trước hết hiện thần lực như vậy. Phần chánh văn 3. Chúng sanh trong đó, trời rồng dạ xoa, càng thác bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, nhân cùng phi nhân vân vân, nhờ sức thần của Phật đều thấy trong cõi ta bà này vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức các đức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báu và đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong tháp báu. Lại thấy vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vị đại Bồ Tát và hàng tứ chúng cung kính vây quanh đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã thấy thế rồi đều rất vui mừng đặng chưa từng có. Phần giảng giải. Đây là nói bát bộ chúng sanh đều do thần lực nhiếp thọ mà khai tri kiến Phật. Hàng bát bộ chúng sanh đều an trụ trong mười phương thế giới, được nhiếp thọ trong hào quang. Họ đều mang nhục nhãn nên không thể thấy xa. Nay nhờ ánh quang minh của Phật nhiếp thọ, đều xa thấy cõi ta bà thế giới trong hư không. Chư Phật phân thân trong mười phương tụ hội và thấy đức Thích Ca Mâu Ni, đức Đa Bảo cùng vô biên pháp hội nhiễu quanh đức Thích Ca. Đó là khai Phật tri kiến. Liền thấy một hội linh sơn nghiễm nhiên hiện còn, nên đều hoan hỷ được điều chưa từng có. Đây là nhân nơi thần lực nhiếp thọ vậy. Phần chánh văn 4. Tức thời hàng chư thiên ở giữa hư không lớn tiếng xướng rằng: khỏi đây vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số thế giới, có nước tên Ta Bà, trong đó có Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Hiện nay vì các đại Bồ Tát nói kinh Đại Thừa, tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Các ông phải thâm tâm tùy hỷ, cũng nên lễ bái cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Các chúng sanh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi, chắp tay xoay về cõi ta bà nói thế này: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dùng các món hoa hương, chuỗi ngọc, phan lọng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng trân báu, đều đồng vói rải vào cõi ta bà. Các vật rải đó từ mười phương đến thí như mây nhóm, biến thành màn báu trùm khắp trên các đức Phật ở trong đây. Bây giờ, mười phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật. Phần giảng giải. Đây là nói về chư thiên ở trong hư không, do ánh sáng chiếu đến, thấy một hội linh sơn thuyết kinh Pháp Hoa, rồi xoay trở lại giáo hóa chúng sanh tùy hỷ đó. Ý hiển bày, có thể vào trong pháp tánh chân không mới có thể ngộ được diệu pháp này. Y cứ nơi đây mới có thể chuyển dạy chúng sanh tùy hỷ. Chính muốn nói rằng, ngồi tòa Như Lai mới có thể hoàn truyền kinh này. Các chúng sanh đó nghe tiếng nói giữa hư không rồi, chắp tay xoay về cõi ta bà nói thế này: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là nhân chuyển hóa dạy lại cho chúng sanh, nên những người nghe đều được khai tri kiến Phật. Nói, dùng các món hoa hương, chuỗi ngọc, phan lọng và các đồ trang nghiêm nơi thân, những vật tốt bằng trân báu đều đồng vói rải vào cõi ta bà. Đó là do các diệu hạnh mỗi mỗi đều hồi hướng về Phật đạo. Nói, các vật rải đó từ mười phương đến thí như mây nhóm biến thành màn báu, bởi vì lý dung sự thông quy về pháp giới. Nói, mười phương cõi nước thông đạt không ngại như một cõi Phật. Khai Phật tri kiến nên căn trần thức giới đều rỗng rang vô ngại. Đây đều do thần lực của Như Lai mà có vậy. Phần chánh văn. 5. Khi đó, Phật bảo đại chúng bậc thượng hạnh Bồ Tát thảy, thần lực của các đức Phật vô lượng vô biên bất khả tư nghị như thế. Nếu ta dùng thần lực đó trong vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, vì để chúc lụy mà nói công đức của kinh này, vẫn chẳng hết được. Phần giảng giải. Đây là hiển bày công đức của kinh Pháp Hoa. Từ trên các thứ thần lực đã nói, chẳng thể hết vậy. Hơn nữa, đem thật tướng lên đến cõi Phạm Thiên, ánh sáng trong lỗ chân lông chiếu đến mười phương, thập phương chư Phật phân thân vân tập, tất cả thần lực mãn cả thời gian dài 100.000 năm. Đây là thụ cùng tam tế hoành biến thập phương, tức chiều dọc thông ba đời, chiều ngang rộng khắp mười phương, làm chấn động cả đại thiên, thông các Phật độ. Thần lực như vậy, ở nơi vô lượng vô biên kiếp nói về công đức của kinh này, cũng không hết được. Tột hiển kinh này là toàn thể của Pháp giới, nhưng thần lực của chư Phật, dù rộng lớn vô tỷ, vẫn còn là phần hiển, tức hiển một phần, chưa thể tận dụng hết dung lượng của Pháp giới. Như có nơi nói, chưa hiển hiện hết trên đầu sợi lông của Ngài Phổ Hiền. Lấy toàn thể Pháp giới lỗ chân lông của chư Phật, chúng sanh làm chánh báo, vi trần thế giới làm y báo, tất cả đều biến trùm mười phương sát độ. Kinh Hoa Nghiêm nói, trong mỗi mỗi lỗ chân lông của Ngài Phổ Hiền, có số bất khả thuyết cõi nước thứ đệ đem vào, lỗ chân lông có thể nhận các đức Phật ấy. Các cõi nước chẳng thể lấp đầy lỗ chân lông như thế. Tất cả lỗ chân lông mỗi mỗi đều như vậy, như một vi trần, tất cả vi trần, mỗi mỗi vi trần cũng như vậy. Do vì kinh Pháp Hoa này dù chưa thuyết minh sự sự vô ngại, mà nhất chân Pháp giới vẫn là nền tảng của bốn Pháp giới. Sự vô ngại, lý vô ngại, sự sự vô ngại, lý sự vô ngại. Sự sự vô ngại là cái gốc của bốn pháp giới. Thế nên, kinh này chưa chính xác nói về sự sự vô ngại, mà ở trong một pháp giới nào, dù là lý pháp giới hay lý sự, mà đều nằm trong sự sự vô ngại. Còn Hoa Nghiêm thì đứng về sự sự vô ngại mà trình bày. Đó là cảnh giới bất tư nghị của Phật và hàng Bồ Tát, chỉ được phần chứng, tức chứng từng phần, bởi đây là cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát an trụ. Do vậy, kinh này là nơi trình bày thật tướng tịch diệt chân tâm, là thật tướng của nhất chân Pháp giới. Thế nên chư Phật hiện thần lực mà không thể nói hết công đức của kinh Pháp Hoa này. Hoa Nghiêm nói, giả sử có người đem hư không làm giấy, đại chúng hải làm mực, núi Tu Di làm bút, biên chép một chữ của kinh này, công đức chẳng thể hết được, chính là ý này vậy. Đây chính là cái ý của nhất chân Pháp giới. Nếu đem từng phần để giải, thì không thể hết được một ý, vì đây là Pháp xứng tánh ly ngôn, do đó, dùng ngôn thuyết văn tự đều không thể được. Phần chánh văn. 6. Tóm nói đó, tất cả pháp của Như Lai có tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai, tất cả việc rất sâu của Như Lai đều tuyên bày rõ nói trong kinh này. Phần giảng giải. Đây là nói thần lực vẫn chẳng nói hết công đức của kinh này. Tất cả vật sở hữu mà Như Lai có là trọn vẹn tất cả pháp giới. Tất cả thần lực tự tại tận hết đại dụng vô tác của pháp giới. Nói tất cả tạng bí yếu là tận hết bí mật của pháp giới. Nói tất cả việc rất sâu là tột cùng nguồn đáy của pháp giới. Đây là toàn thể pháp thân của Như Lai, không thể dùng thấy, nghe để tìm cầu. Nay kinh này rành rẽ hiển nói, như thần lực ở trên tuy rộng lớn vô biên, mà vẫn còn tùy thuộc cái thấy, cái nghe, do đó mà không thể nói hết công đức của kinh này vậy. Phần chánh văn. 7. Cho nên các ông, sau khi Như Lai diệt độ, phải một lòng thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, đúng như lời nói mà tu hành. Cõi nước chỗ nào nếu có người thọ trì, đọc tụng, giải nói, biên chép, đúng như lời tu hành, hoặc là chỗ có quyển kinh, hoặc trong vườn, hoặc trong rừng, hoặc dưới cây, hoặc tăng phường, hoặc nhà bạch y, hoặc ở điện đường, hoặc núi hang đồng trống, trong đó đều nên dựng tháp cúng dường. Vì sao? Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng, các đức Phật ở đây mà đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác, các đức Phật ở đây mà chuyển pháp luân, các đức Phật ở đây mà nhập niết bàn. Phần giảng giải. Đây là phó chúc cho chúng Bồ Tát từ đất vọt lên, truyền bá và thọ trì kinh này để kết thúc lời nói ở đoạn trước. Nói rằng, trong đây đều có toàn thân Như Lai, đều phải nên xây tháp mà thờ. Từ câu, vì sao? Phải biết chỗ đó chính là đạo tràng. Các đức Phật ở đây mà đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các đức Phật ở đây mà chuyển pháp luân. Các đức Phật ở đây mà nhập niết bàn. Là giải thích rằng, vì tất cả chư Phật thành đạo độ sanh, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, đều từ kinh này lưu xuất ra vậy. Thế nên, đều phải xây tháp cúng dường kinh, phải hoàn truyền khiến cho huệ mạng chẳng dứt vậy. Phần chánh văn. 8. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, các Phật đấng cứu thế, trụ trong thần thông lớn, vì vui đẹp chúng sanh, hiện vô lượng thần lực, tướng lưỡi đến phạm thiên, thân phóng vô số quang, vì người cầu Phật đạo, hiện việc ít có này, tiếng tằng hắng của Phật, cùng tiếng khẩy móng tay, khắp vang mười phương cõi, đất đều sáu món động. Sau khi Phật diệt độ, người trì được kinh này, các Phật đều vui mừng, hiện vô lượng thần lực. Vì chúc lụy kinh này, khen ngợi người thọ trì, ở trong vô lượng kiếp, vẫn còn chẳng hết được. Công đức của người đó vô biên vô cùng tận, như mười phương hư không, chẳng thể đặng ngần mé. Người trì được kinh này, thời là đã thấy ta, cùng thấy Phật Đa Bảo, và các Phật phân thân, lại thấy ta ngày nay, giáo hóa các Bồ Tát. Người trì được kinh này, khiến ta và phân thân, Phật Đa Bảo diệt độ, tất cả đều vui mừng. Mười phương Phật hiện tại, cùng quá khứ vị lai, cũng thấy cũng cúng dường, cũng khiến đặng vui mừng. Các Phật ngồi đạo tràng, pháp bí yếu đã đặng. Người trì đọc kinh này, chẳng lâu cũng sẽ đặng. Người trì được kinh này, nơi nghĩa của các pháp, danh tự và lời lẽ, ưa nói không cùng tận, như gió trong hư không, tất cả không chướng ngại. Sau khi Như Lai diệt, biết kinh của Phật nói, nhân duyên và thứ đệ, theo nghĩa nói như thật, như ánh sáng nhật nguyệt, hay trừ các tối tâm, người đó đi trong đời, hay dứt tối chúng sanh, dạy vô lượng Bồ Tát, rốt ráo trụ nhất thừa. Cho nên người có trí nghe công đức lợi này, sau khi ta diệt độ nên thọ trì kinh này, người đó ở Phật đạo quyết định không có nghi. Phần giảng giải. Các Phật đấng cứu thế trụ trong thần thông lớn, vì vui đẹp chúng sanh hiện vô lượng thần lực, tướng lưỡi đến phạm thiên, thân phóng vô số quan, vì người cầu Phật đạo hiện việc ít có này, tiếng tằng hắng của Phật cùng tiếng khẩy móng tay khắp vang mười phương cõi, đất đều sáu món động. Đây là lời tụng các việc thần thông. Sau khi Phật diệt độ, người trì được kinh này, các Phật đều vui mừng, hiện vô lượng thần lực, vì chúc lụy kinh này, khen ngợi người thọ trì, ở trong vô lượng kiếp, vẫn còn chẳng hết được. Công đức của người đó, vô biên vô cùng tận, như mười phương hư không, chẳng thể đặng ngần mé. Đoạn tụng nói thần thông không thể nói hết công đức trì kinh Pháp Hoa này. Người trì được kinh này, thời là đã thấy ta, cũng thấy Phật Đa Bảo và các Phật phân thân, lại thấy ta ngày nay giáo hóa các Bồ Tát. Đoạn tụng nói người trì kinh được thấy Đức Thích Ca và Phật Đa Bảo cùng chư Phật phân thân, và việc giáo hóa Bồ Tát ngày nay của Đức Thích Ca. Tất cả chư Phật Pháp thân ứng hiện, những việc đều ở trong kinh này, cho nên có thể thấy được đó vậy. Người trì được kinh này khiến ta và phân thân Phật Đa Bảo diệt độ, tất cả đều vui mừng. Mười phương Phật hiện tại cùng quá khứ vị lai cũng thấy, cũng cúng dường, cũng khiến đặng vui mừng. Lời tụng nói người trì kinh này do thấy được chư Phật nên chư Phật đều vui mừng. Các Phật ngồi đạo tràng, pháp bí yếu đã đặng, người trì đọc kinh này chẳng lâu cũng sẽ đặng. Người trì được kinh này, nơi nghĩa của các pháp, danh tự và lời lẽ ưa nói không cùng tận, như gió trong hư không, tất cả không chướng ngại. Lời tụng nói do trì kinh này mà được pháp tạng bí yếu của chư Phật, được tứ vô ngại biện tài. Các pháp là vô ngại biện, các nghĩa là nghĩa vô ngại biện, danh tự ngôn từ là từ vô ngại biện, lạc thuyết vô cùng là nhạo thuyết vô ngại biện. Thế nên kết nói rằng tất cả không chướng ngại. Sau khi Như Lai diệt, biết kinh của Phật nói nhân duyên và thứ đệ theo nghĩa nói như thật, như ánh sáng nhật nguyệt hay trừ các tối tâm, người đó đi trong đời hay dứt tối chúng sanh, dạy vô lượng Bồ Tát, rốt ráo trụ nhất thừa. Lời tụng nói do được tứ vô ngại biện nên có lợi ích lớn, có thể thuyết pháp giáo hóa vô lượng Bồ Tát đều an trụ nơi nhất thừa. Cho nên người có trí nghe công đức lợi này, sau khi ta diệt độ nên thọ trì kinh này, người đó ở Phật đạo quyết định không có nghi. Đoạn này là kết tụng khuyến trì kinh vậy. Sắp sửa chúc lụy nên trước hiện thần lực để hiển bày công đức không thể nói hết được của kinh này. Ý nói rằng kinh này là pháp mà Như Lai đã được ở đạo tràng. Công đức đó rất lớn để phát khởi nguyện lực kiên cố của hàng Bồ Tát trì kinh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Chúc Lụy thứ 22. Ý có phẩm này là do từ trước khai thị hiển lý đã viên mãn, hàng đương cơ đã ngộ suốt bổn tâm, tính giải đã chơn. Như vậy, nhân tố thành Phật đã đầy đủ và bản hoài xuất thế của Phật đã viên mãn. Chính như ông trưởng giả, tình cha con đã quên nên đáng giao phó gia nghiệp. Ý rằng, cha không còn bảo bọc cho con mà phải đem hết gia nghiệp giao phó cho con, vì nó đã trưởng thành. Bởi thế mà gọi là tình cha con đã quên là ý đó vậy. Vì vậy mới nói phẩm chúc lụy để kết chung phần tính giải. Cho nên mới có phẩm này không thể phân chia là phần lưu thông. Từ phẩm này về trước 11 phẩm là ngộ Phật tri kiến, cùng với 21 phẩm trước chung là tính giải, tổng thuộc về hiển lộ lý tính làm nhân duyên. 6 phẩm sau là trình bày về hành để thuyết minh chứng nhập làm quả. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt xoa đảnh của Vô Lượng Đại Bồ Tát mà nói rằng: Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó đặng này. Nay đem phó chúc cho các ông nên phải một lòng lưu bố pháp này, làm cho thêm nhiều rộng. Phật ba phen xoa đảnh các đại Bồ Tát như thế mà nói rằng: Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó đặng này. Nay đem phó chúc cho các ông phải thọ trì đọc tụng rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều đặng nghe biết. Phần giảng giải. Toan muốn phó chúc trước hết xoa đảnh an ủi mà dạy bảo, đó là hiển bày lòng từ mẫn của Đức Như Lai, khiến cho đại chúng chẳng kinh nghi mà quyết định tin đó vậy. Vì vậy, ba lần xoa đảnh, đó là lặp lại ba lần cặn kẽ chí thiết rằng: Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó đặng này. Đức Phật ở trong nhiều kiếp cần khổ, nhận đến trong tam thiên đại thiên thế giới, không có kẻ hở nào bằng hạt cải, chẳng phải là chỗ bỏ thân mạng của Bồ Tát vì cầu đạo Bồ Đề. Bởi từ lâu đã chịu những sự cần khổ mới được thành, cho nên nói rằng pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được vậy. Nay đem phó chúc lại hai ba phen nói khó đặng, như ông trưởng giả là nhà đại phú, cần người con có trí tuệ hiểu được sự khai sáng sự nghiệp là rất khó khăn. Nay đem pháp này phó chúc cho hàng Bồ Tát, chẳng phải chỉ muốn các vị đó trì thủ mà thôi, lại còn muốn họ rộng tuyên pháp này, khiến cho tất cả chúng sanh khắp được nghe biết. Vì chỗ đem giao phó đó rất quan trọng, cho nên cái tâm dạy bảo cũng tha thiết. Đây gọi là một đại sự nhân duyên, chẳng phải là việc nhỏ vậy. Phần chánh văn. 2. Vì sao Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tánh bỏn sẻn, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sanh trí huệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ tự nhiên? Như Lai là vị đại thí chủ cho tất cả chúng sanh, các ông cũng nên thọ học pháp của Như Lai, chớ sanh lòng bỏn sẻn. Ở đời vị lai, nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tin trí huệ Như Lai, thời các ông phải vì đó diễn nói kinh diệu pháp liên hoa này, khiến đều đặng nghe biết, vì muốn cho người đó đặng trí huệ của Phật vậy. Nếu có chúng sanh nào chẳng tin nhận, thời phải ở trong pháp sâu khác của Như Lai chỉ dạy cho được lợi ích vui mừng. Các ông nếu được như thế, thời là đã báo được ơn của các đức Phật. Phần giảng giải. Đây là giải thích cái ý khiến cho các vị đó rộng tuyên kinh Pháp Hoa. Mười phương chư Phật chỉ lấy chúng sanh làm tâm của mình. Phàm hễ có vật sở hữu đều muốn đem cho chúng sanh. Do Đức Như Lai có lòng từ bi lớn nên không chỗ lẫn tiếc, cũng không sợ chúng sanh đông nhiều. Phàm có người cầu đó, thảy đều có thể ban cho. Đây là bản tâm của chư Phật, có thể cho chúng sanh trí huệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ tự nhiên. Nhưng gọi là trí huệ của Phật có ba loại là sao? Phật trí huệ đó là chỗ mê của chúng sanh, nay được Phật khai thị, khiến cho chúng sanh được giác ngộ và thể nhập. Như Lai trí huệ là loại trí huệ mà chúng sanh và Phật bình đẳng chung có, nhân nơi tu rồi sau mới chứng đắc. Tự nhiên trí huệ là thiên nhiên diệu tánh vốn không có mê ngộ, chẳng thuộc về tu chứng. Tự nhiên trí thuộc về bổn hữu, như trong luận khởi tính gọi là bản giác, còn Như Lai trí là thỉ giác, từ thỉ giác mới hoàn đồng bản giác. Do đó, từ Như Lai trí hiệp đồng với tự nhiên trí mới thành cứu cánh giác. Trí huệ vốn là một, nhờ khai thị mà ngộ nhập, do ngộ nhập mà có tu, do tu mà có chứng được bản hữu thiên nhiên tự tánh, cho nên mới nói có ba loại. Nay Đức Phật đã khai thị cho, ắt khiến ngộ tu mà chứng được bản hữu mới là cứu cánh. Từ nơi bất giác mà có ra thỉ giác, do thỉ giác hoàn đồng với bản giác mới thành cứu cánh giác. Đều đem cho hết mà không có tâm san lẫn, cho nên Như Lai là vị đại thí chủ cho tất cả chúng sanh. Tâm của Đức Như Lai đây là lấy chúng sanh làm tâm mình. Ngài dạy các Bồ Tát nên học theo pháp ấy của Như Lai, tất cả phải đem ban cho chúng sanh, chớ có san lẫn. Cho nên, ở đời vị Lai, nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào tin trí huệ Như Lai, thời các ông phải vì đó diễn nói kinh diệu pháp Liên Hoa này, khiến đều đặng nghe biết, vì muốn cho người đó đặng trí huệ của Phật vậy. Ở đoạn trên nói đến ba loại trí huệ, nay dạy cho hàng Bồ Tát chỉ nói về Như Lai trí huệ, bởi trước đã vì chúng sanh mà khai thị Phật tri kiến cho họ tự ngộ nhập, tu tập và chứng đắc, cho nên mới lấy khai thị là cần thiết nhất. Do đó mà đặc biệt nói riêng như vậy, tức Phật tri kiến. Nếu có chúng sanh nào chẳng tin nhận, thời phải ở trong pháp sâu khác của Như Lai, chỉ dạy cho được lợi ích vui mừng. Nghĩa là ở trong pháp bí mật của Tam Thừa Quyền Giáo. Ý rằng, dù là nói Tam Thừa Quyền Giáo, mà đã ngầm chính hiển bày Nhất Thừa Thật Giáo, nên gọi là bí mật của Tam Thừa Quyền Giáo vậy. Lần lần dạy bảo dẫn dụ, làm cho họ tin nhận, đây chính là ý phó chúc. Cho nên nói, các ông nếu được như thế, thời là đã báo được ơn của các Đức Phật. Cuối phẩm phương tiện ở trước, các ngài Xá Lợi Phất vân vân cảm ngộ được Phật ân, nhẫn đến đầu đội trải qua số kiếp vi trần, thân làm giường tòa ngồi khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, rốt cuộc chẳng thể báo được ân của Phật. Thế nên, ở đây kết khuyên rằng, chỉ có thể hoàn truyền được kinh này, thì là đã báo được ân của chư Phật. Đó gọi là giả sử đảnh đới kinh trần kiếp, thân vi sàng tọa biến tam thiên, nhược bất hoằng pháp độ chúng sinh, tất cánh vô năng báo ân Phật. Dịch nghĩa, giả như đầu đội qua trần kiếp, thân làm sàng tọa khắp tam thiên, nếu không truyền pháp độ chúng sinh, rốt cuộc không báo được ân Phật. Phần chánh văn 3. Lúc đó các vị đại Bồ Tát nghe Phật nói thế rồi, đều rất vui mừng, khắp đầy nơi thân càng thêm cung kính, nghiêng mình cúi đầu chắp tay hướng Phật, đồng lên tiếng bạch rằng: như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Thế Tôn chớ có lo. Các chúng đại Bồ Tát ba phen như thế, đều lên tiếng bạch rằng: như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Đức Thế Tôn chớ có lo. Phần giảng giải. Đây là nói chư Bồ Tát nhân nơi Đức Phật phó chúc, nhận lãnh sứ mạng. Do Phật xoa đảnh ba phen dặn bảo, cho nên ở đây các ngài ba lần thọ nhận, an ủi Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế Tôn chớ có lo. Đây là lúc các người con gầy dựng được gia nghiệp, đủ để an ủi lòng lo của cha. Phần chánh văn 4. Khi đó, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khiến các Đức Phật phân thân ở mười phương đến, đều trở về bổn độ mà nói rằng, các Phật đều về yên chỗ, tháp của Phật Đa Bảo đặng hoàng như cũ. Phần giảng giải. Đây là việc phó chúc đã xong, nên các Đức Phật phân thân ở mười phương đến đều trở về bổn độ. Ở trước, về thí dụ gã cùng tử, ông trưởng giả thường nghĩ nhớ đứa con này, ý muốn giao phó gia nghiệp. Đến khi cùng tử trở về nhà, ban đầu còn kinh sợ, nghi ngờ thời gian lâu mới tin, càng lâu mới thân, tình cha con mới quên. Ý cha thấy con mới tin như mình, con thấy cha cũng tin như mình, nên gọi là tình quên. Cho nên trưởng giả mới hội thân tộc, quốc vương đại thần để giao phó gia nghiệp. Nay Đức Phật Đa Bảo xuất hiện, chư Phật phân thân đều nhóm họp, chính là ý hội quốc vương đại thần. Thế nên, hôm nay việc phó chúc đã xong, bèn khiến chư Phật phân thân đều trở về bổn độ, còn lưu tháp Đa Bảo có thể trở lại như cũ. Bởi vì trước kia dù ngộ được pháp thân, nhưng chỉ thân cận tùy thuận mà thôi. Sau đó, hiển bày chứng nhập là muốn diệu khế pháp thân mới thâm nhập diệu chứng, cho nên mới lưu tháp Đa Bảo. Nói, tháp của Phật Đa Bảo đặng hoàng như cũ, chính hiển lộ pháp thân bí mật tạng, cho nên mới lưu tháp Đa Bảo lại để chứng minh. Bảo tháp hiện ra là chứng minh cho sự ngộ Phật tri kiến, còn ở đây là chứng minh nhập Phật tri kiến. Phần chánh văn 5. Phật nói lời đó rồi, vô lượng các Đức Phật phân thân ở mười phương, ngồi trên tòa sư tử dưới cây báu, và Phật Đa Bảo cùng vô biên vô số đại chúng Bồ Tát, bậc thượng hạnh thảy, ngài Xá Lợi Phất vân vân, bốn chúng hàng thanh văn và tất cả trong đời, trời người A-tu-la vân vân, nghe Phật nói rồi, đều rất vui mừng. Phần giảng giải. Đây là do chứng pháp, có được người để phó chúc nên đều vui mừng. Chư Phật phân thân cùng chư Bồ Tát đều vui mừng. Vui vì pháp của Phật Thích Ca đã có chỗ để giao phó. Ngài Xá Lợi Phất vân vân, bốn chúng hàng thanh văn và tất cả trong đời, trời người A-tu-la vân vân, nghe Phật nói rồi đều rất vui mừng. Mừng vì có các Bồ Tát lãnh thọ sự phó chúc, chúng sanh ở đời mạt đều có chỗ nương về. Kinh Kim Cang nói rằng, Đức Như Lai khéo hộ niệm chư Bồ Tát, khéo phó chúc chư Bồ Tát. Do vậy, nên biết Đức Như Lai xuất thế một bề khéo hộ niệm chư Bồ Tát, chuyên vì họ mà phó chúc việc này. Từ 40 năm đến nay, tìm người không được, nay may mắn có người mà giao phó. Vậy đã rốt ráo bản hoài xuất thế của Như Lai, năng sự lợi sanh đã xong ở nơi đây. Chỗ gọi là giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm, sự nghiệp đã tận tình thổ lộ, nay phó chúc người lãnh thọ, sự phó chúc chỉ ấn chứng nơi tâm của họ mà thôi. Muốn chứng thật quả, cần phải có sự tu hành, nên gọi là trước ngộ sau mới tu. Vì vậy, sáu phẩm sau, từ phẩm Dược Vương đến phẩm Phổ Hiền, là hiển bày y giáo pháp tu hành mới có thể chứng nhập, gọi là nhập Phật tri kiến. Đâu thể coi là thọ nhận mơ hồ ư. Cho nên tôi cho rằng, phần này là nhập Phật tri kiến, ý ở nơi hiển lộ công hạnh. Nếu nói đó là phần lưu thông, thì toàn kinh đều là lưu thông hết cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Người trí nên biết rõ. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 6, B lớn, phần Chánh Tông. Bốn La Mã, nhập Phật tri kiến. Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thứ 23. Ý có phẩm này là do phẩm trước hiển lý đã viên, nay sẽ hiển về hạnh để thuyết minh nhập Phật tri kiến. Về trước dạy Pháp Bồ Tát, sau mới y theo lời dạy mà tu hành để thật sự đạt được thật chứng. Lấy Ngài Dược Vương để thuyết minh về hạnh đó, ý cho rằng hàng nhị thừa, dầu rằng tỏ ngộ viên lý, mà còn chút vi tế vô minh tập khí chưa sạch, khó ở nơi thế tục để độ sanh. Do đó, cần trải qua nhiều kiếp phụng sự chư Phật, rộng tu các hạnh, ắt phải nhờ phương thuốc chỉ và quán điều trị làm dứt sạch vi tế vô minh, phá hết hai món câu sanh ngã chấp và pháp chấp, lấy đó làm diệu hạnh mới có thể chứng nhập. Thế nên, trước hết hỏi Ngài Dược Vương rằng, làm sao dạo đi trong ta bà thế giới mà thực hành trăm ngàn muôn ức những khổ hạnh khó làm? Chính chỉ bày cho hàng nhị thừa, khi đi vào con đường nguy hiểm của sanh tử, phải nhờ vào năng lực tu chỉ và quán. Cho nên đem cái nhân đời trước của Ngài Dược Vương, nhờ nghe kinh Pháp Hoa mà được hiện nhất thiết sắc thân tam muội, nhờ đó mà phá được hai loại chấp thủ là câu sanh, ngã chấp và pháp chấp, có thể dùng thần lực cúng dường Phật, được thọ ký và phó chúc. Nói, đốt thân cúng dường Phật là biểu tượng phá câu sanh ngã chấp. Nói, đốt cánh tay cúng dường là biểu tượng phá câu sanh pháp chấp. Hai chấp đều không, bởi nhân nơi cái công của Pháp Hoa Tam Muội. Qua đó thấy rõ công đức trì kinh mà thấy được diệu pháp đây là tối thắng. Thế nên, rộng khen ngợi công đức của kinh. Phàm, hễ có người tu thì không ai mà chẳng được lợi ích, nên mới có phẩm này. Hai loại chấp thủ, ngã, pháp, có hai thứ là phân biệt và câu sanh. Ban đầu do nghe khai thị ngộ Phật tri kiến, liền dứt được một phần vô minh, phá được hai loại chấp thuộc về phân biệt mà chứng được sơ địa. Hai loại chấp thuộc câu sanh, từ nhị địa cho đến thất địa thì đoạn được câu sanh ngã chấp, từ bát địa đến Phật địa đoạn câu sanh pháp chấp. Nay nói phá hai món chấp là cái hành tướng biểu hiện từ nhị địa đến thất địa, đến đây mới hiển bày. Cho nên nói rằng, phân biệt nhị chứng cực hỷ vô, tức phân biệt hai chướng thì bậc cực hỷ không có, tức sơ địa. Nhị chấp câu sinh địa, địa trừ, tức hai loại chấp thủ câu sanh thì mỗi địa trừ. Nên gọi là nhập Phật tri kiến rất rõ vậy. Kinh Lăng Già thuyết minh Bồ Tát lấy sức chỉ và quán tiến phá hai chướng, thật chứng chân lý. Từ nhị địa đến thất địa, liền xả bỏ tàn thức mới vào được bát địa. Từ đây về sau, đắc được ba loại ý sanh thân. Thứ nhất, tam muội lạc ý sanh thân. Thứ hai, giác pháp tự tánh ý sanh thân. Thứ ba, chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân. Đây chính là bát địa đắc được hiện nhất thiết sắc thân tam muội, thuộc về tam muội lạc ý sanh thân. Hai phẩm diệu âm và quán thế âm như thứ lớp mà phối với hai loại sanh thân sau. Phẩm diệu âm thuộc giác pháp tự tánh ý sanh thân. Phẩm quán thế âm thuộc chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân. Do đắc được ý sanh thân này mới chứng nghiệm thực chứng. Do ý sanh thân này nhập định thì có, còn xuất định thì mất, nên gọi là tam muội lạc ý sanh thân, chánh đúng với bậc bát địa. Trong chánh văn ghi là thất địa, nhưng đúng lý ở đây là bát địa, bởi phối hợp với hai phẩm diệu âm là cửu địa thuộc giác pháp tự tánh ý sanh thân, và phẩm quán thế âm là thập địa thuộc chủng loại câu sanh vô hành tác ý sanh thân mới đúng. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Ngài Dược Vương Bồ Tát dạo đi nơi cõi Ta Bà như thế nào? Thế Tôn, Ngài Dược Vương Bồ Tát đó có bao nhiêu nghìn muôn ức na do tha hạnh khổ khó làm? Hay thay Thế Tôn, nguyện giải nói cho một ít. Các hàng trời rồng thần dạ xoa, Càng Thác Bà A-tu-la, Ca Lầu La Khẩn Na-la, Ma Hầu La Già, Nhân Cùng Phi Nhân vân vân, và các vị Bồ Tát ở các nước khác đến, cùng chúng thanh văn đây, nghe đều vui mừng. Phần giảng giải. Đoạn này hỏi về khổ hạnh của Ngài Dược Vương, do Ngài Tú Vương Hoa phát khởi, đó là để hiển bày hạnh xứng chân, lấy đó làm chân nhân thành Phật. Ngài Dược Vương trước đây đã nguyện ở cõi Ta Bà rộng nói kinh Pháp Hoa, cho nên hôm nay nói rõ về công hạnh, chỉ vì việc thiệp tục lợi sanh, hoằng truyền kinh này làm diệu hạnh. Muốn lợi sanh thì phải như hoa sen ở trong bùn mà không bị ô nhiễm vì bùn, có được như thế mới nên vì đời độ sanh. Thế mới thưa: Thế Tôn, Ngài Dược Vương Bồ Tát dạo đi nơi cõi Ta Bà như thế nào? Thế Tôn, Ngài Dược Vương Bồ Tát đó có bao nhiêu nghìn muôn ức na do tha hạnh khổ khó làm? Hay thay Thế Tôn, nguyện giải nói cho một ít. Các hàng trời rồng thần dạ xoa Càng Thác Bà A-tu-la, Ca Lầu La, Khẩn Na-la, Ma Hầu La Già, Nhân Cùng Phi Nhân vân vân, và các vị Bồ Tát ở các nước khác đến cùng chúng thanh văn đây, nghe đều vui mừng. Ý muốn nói pháp chỉ và quán là cốt yếu để đi vào cuộc đời. Muốn khiến cho hàng Bồ Tát mới được thọ ký đều được tâm này chẳng còn sợ những điều tệ ác ở cõi Ta Bà. Bốn thứ an lạc hạnh ở trước, chỉ nói tránh được sự hủy báng, mại nhục, ganh tị. Còn hạnh chỉ và quán này mới là diệu hạnh để chứng và thể nhập. Ý cho rằng, phải trải qua các giai đoạn điều tâm mới đối trị được vi tế vô minh hoặc chướng. Cho nên, nguyện xin Đức Phật nói một ít cho hàng thanh văn được vui mừng. Chẳng phải diệu hạnh chỉ quán đây thì trọn chẳng dám vào nơi cõi Ta Bà, do đó mà thỉnh cầu Phật nói. Phần chánh văn. 2. Lúc đó, Phật bảo Ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát: Về thuở quá khứ vô lượng hằng hà sa kiếp trước, có Phật hiệu Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Phật đó có 80 ức đại Bồ Tát, 72 hằng hà sa chúng đại thanh văn. Phật sống lâu 42.000 kiếp, Bồ Tát sống lâu cũng bằng Phật. Nước đó không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, vân vân, và với các khổ nạn. Đất bằng như bàn tay, đất lưu ly làm thành, cây báu trang nghiêm, màn báu trùm lên, thòng các phan báu đẹp, bình báu lò hương, khắp cùng cả nước, 7 món báu làm đài, một cây có một đài. Cây đó cách đài đều một lần tên, các cây báu đó đều có Bồ Tát thanh văn ngồi ở dưới. Trên các đài báu đều có 100 ức chư thiên trỗi kỹ nhạc trời, ca khen Đức Phật để làm việc cúng dường. Bấy giờ Đức Phật đó vì Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, cùng chúng Bồ Tát và chúng Thanh Văn nói kinh Pháp Hoa. Phần giảng giải. Đoạn này sắp sửa trình bày sự khổ hạnh của Ngài Dược Vương. Do đó, Đức Phật trước hết thuật lại bổn nhân của Ngài. Đức Phật của Ngài thờ hiệu là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Đó là biểu tượng dùng chánh trí quán chiếu phá vô minh tối, làm sạch nhiễm cấu. Pháp quyến của Phật ấy có 80 ức đại Bồ Tát, 72 hằng hà sa chúng đại Thanh Văn. Ý nói cho rằng phá thức thứ bảy, nhiễm ô vô tri tập khí, sắp hiển bày thức thứ tám, thể tính viên minh, để khế hợp với bản giác chân tâm. Vì bản giác diệu thể chẳng rời tứ đại căn trần, nên Phật sống lâu 42.000 kiếp. Còn tịnh trí diệu viên tuyệt các nhiễm ô, nên nước đó không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vân vân, và với các khổ nạn. Thức thứ bảy vốn là bình đẳng tánh trí, cho nên đất bằng như bàn tay. Đây là tay của Phật. Thức thứ tám vốn là Như Lai tạng thể đại viên cảnh trí, cho nên chất lưu ly làm thành. Có đủ hằng sa tánh đức, cho nên cây báu trang nghiêm. Các cây báu đó đều có Bồ Tát Thanh Văn ngồi ở dưới. Đó là nói hàng tam thừa đều là nương ở hai thức bảy và tám tu hành mà được thành tựu tự nhiên đắc quả, khiến chư thiên trỗi kỹ nhạc trời ca khen Đức Phật để làm việc cúng dường. Ngài Hỷ Kiến Bồ Tát là tiền thân của Ngài Dược Vương. Do nghe Phật thuyết kinh Pháp Hoa là thật tướng diệu hạnh có chỗ truyền và thọ ký mà được. Phật thì truyền, còn Bồ Tát thì thọ. Đức Phật đó vì Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, cùng chúng Bồ Tát và chúng Thanh Văn nói kinh Pháp Hoa. Nói là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, tức tất cả chúng sanh thấy mà vui. Vì lìa ô nhiễm được thanh tịnh, cho nên mọi người chỗ mừng được thấy. Đây là tiền thân của Ngài Dược Vương. Nghe kinh Pháp Hoa nhờ sự khổ hạnh ban đầu là công đức hạnh có nguồn gốc vậy. Phần chánh văn. 3. Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát đó ưa tu tập khổ hạnh. Ở trong pháp hội của Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật, mãn một muôn 2.000 năm, đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Phần giảng giải. Đoạn này nói về tiền thân của Ngài Dược Vương. Nhân nghe kinh Pháp Hoa giúp cho công hạnh nhiều lợi ích. Ngài hỷ kiến tinh tấn kinh hành, nhất tâm cầu thành Phật. Vì nghe diệu pháp, lấy chỉ quán để điều tâm, mà trong kinh Lăng Già gọi là vô gián hạnh, trong Khởi Tín Luận gọi là nhất hạnh tam muội, nên gọi là nhất tâm. Do quán thật tướng của tất cả pháp trọn không có tướng khác, cho nên quán chân như gọi là vô gián hạnh, cũng gọi là nhất hạnh. Còn nói mãn một muôn 2.000 năm đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội, trong kinh Lăng Già Ngài Đại Huệ hỏi về vô gián hạnh, Phật dạy người tu hành nhờ đại phương tiện mới đến được vô sanh pháp nhẫn, an trụ đệ bát địa, đắc ly tâm ý thức, tức được xa lìa tâm ý thức, năm pháp tự tánh và hai vô ngã tướng, đắc ý sanh thân. Ý sanh thân có ba loại. Kinh nói thế nào là tam muội lạc chánh thọ ý sanh thân, nghĩa là từ địa thứ ba, tư và năm là tam muội lạc chánh thọ, các pháp tự nơi tâm tịch tịnh, an trụ nơi tâm hải, tức tâm thể. Những tướng thức khởi sống lên, nó chẳng sanh, ý nói tất cả các thức đều không hiện khởi. Biết tự tâm hiện cảnh giới tánh, chẳng phải tánh. Đó gọi là tam muội lạc chánh thọ ý sanh thân. Giải thích rằng, ban đầu lên sơ địa chứng được bình đẳng chân như, tiến đến bậc thất địa tận hết biên tế của chân như, đã xả tàn thức cho nên gọi là tự tâm các pháp đều tịch tịnh. Những ngọn sóng thất thức chẳng sanh khởi nên gọi là an trụ nơi tâm hải. Các làn sóng thức không khởi là đã dứt câu sanh ngã chấp. Ngã chấp đã dứt thì cảnh giới không có chỗ y cứ, nên gọi là biết tự tâm hiện cảnh giới tánh đó, chẳng phải tánh. Đây là do sức định nó nắm giữ, cũng gọi là lực trì thân, tức định lực chấp trì thần thông hiện thân. Ở trên nói nhập định thì có, xuất định thì không. Thế nên gọi là tam muội lạc chánh thọ ý sanh thân. Thất địa chứng nơi đây mà nói tam tứ ngũ địa, trong đó bao gồm sơ địa cho đến các địa sau. Nay nói một lòng cầu thành Phật chính là an trụ nhất tâm chân như. Chúng ta cầu Phật là chỉ cầu từ bi hỷ xả, vân vân. Bồ Tát cầu chân Phật pháp thân còn gọi là chân như. Do thất thức bị phá cho nên nói rằng mãn một muôn hai nghìn năm an trụ trong tam muội chân như viên minh, chiếu khắp tất cả không có chướng ngại. Tất cả các dị loại, các thứ hình sắc đều hiện trong tâm tam muội, như châu ma ni tùy duyên mà hiển hiện, nên gọi là tam muội lạc chánh thọ ý sanh thân. Chỗ gọi là đắc hiện nhất thiết sắc thân tam muội, hoặc nói trong tam muội hiện ra, tam muội này có khả năng hiện tất cả sắc thân, như hiện làm trời người vân vân. Ở trước phẩm Pháp Sư Công Đức, nói người trì kinh này được lục căn thanh tịnh mà thôi, chưa có khả năng hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Nay, Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát trì kinh, do y nơi chỗ gọi là thật tướng mà tu hành, nhập chân như tam muội, nương công đức hạnh mà thành tựu, nên gọi là nhất tâm cầu Phật mà hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Do đó mới phán phẩm này về sau là nhập Phật tri kiến, nghĩa là y nơi lý giải mà khởi công hạnh. Hạnh khởi thì lý giải tuyệt mà được chứng nhập. Thế nên Kinh Lăng Già nói ba loại ý sanh thân chính là hiển bày hành tướng vô gián hạnh thật chứng. Dùng đây để giải thích ba loại ý sanh thân mới thấy sự thật chứng nhập Phật tri kiến của Kinh Pháp Hoa này. Vì thế sáu phẩm sau chẳng phải là phần lưu thông, người trí nên nhìn sâu sẽ thấy. Phần chánh văn 4. Đặng tam muội đó rồi, lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng ta đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội này đều là do sức đặng nghe Kinh Pháp Hoa. Ta nay nên cúng dường nhật nguyệt tịnh minh Đức Phật và Kinh Pháp Hoa, tức thời nhập tam muội đó ở giữa hư không rưới bông Mạng Đà La, bông Ma Ha Mạng Đà La cùng bột kiên hắc chiên đàn đầy trong hư không như mây mà rưới xuống, lại rưới hương hải thử ngạn chiên đàn. Sáu thù hương này giá trị cõi ta bà để cúng dường Phật. Phần giảng giải. Đây là nói về cảnh tượng Ngài hỷ kiến Bồ Tát, nhân nơi được lợi ích của Pháp, bèn dùng sức tam muội đoạn trừ tập khí, nghĩa là nghe thật tướng diệu Pháp nên đắc tam muội. Nay muốn tùy thuận chân như thật tướng để làm chánh nhân thành Phật, do vậy trên hư không rải hoa để cúng dường, chính là dùng chân như tam muội huân biến tập khí, nên mưa hương để cúng dường. Tam muội là khí phần của chân như, nên hương có giá trị ở cõi ta bà. Phần chánh văn 5. cúng dường thế đó rồi, từ tam muội dậy mà tự nghĩ rằng, ta giàu dùng thần lực cúng dường nơi Phật, chẳng bằng dùng thân cúng dường. Liền uống các chất thơm, chiên đàn, huân lục, đâu lâu bà, tất lực ca, trầm thủy giao hương, lại uống dầu thơm các thứ bông chim bạc vân vân, mãn 1200 năm, rồi lấy dầu thơm xoa thân, ở trước Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật, dùng y báu cõi trời mà tự quấn thân, rưới các thứ dầu thơm, dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân. Ánh sáng khắp soi cả 80 ức hằng hà sa thế giới, các Đức Phật trong đó đồng thời khen rằng, hay thay thiện nam tử, đó là chân thật, tinh tấn, gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan lọng bằng lụa cõi trời, và hương hải thử ngạn chiên đàn, dùng các thứ món vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được. Giả sử quốc thành thê tử bố thí cũng chẳng bằng. Thiện nam tử, đó gọi là món thí thứ nhất, ở trong các món thí rất tôn rất thượng, bởi dùng pháp cúng dường các đức Như Lai vậy. Các Đức Phật nói lời đó rồi đều yên lặng. Thân của Bồ Tát lửa cháy 1200 năm, qua sau lúc đó thân Bồ Tát mới hết. Phần giảng giải. Đoạn này nói ngài hỷ kiến Bồ Tát đốt thân, biểu tượng chỉ bày phá trừ câu sanh ngã chấp. Ở trên dùng thần lực vận dụng cúng dường là tam muội vô tác diệu lực. Ở đây nói đốt thân là biểu tượng chân như tam muội tiến phá câu sanh ngã chấp, nên gọi là từ tam muội dậy. Nhờ tam muội huân biến tập khí, tịnh trị căn trần, nên nói rằng uống các loại hương mãn 1200 năm. Huân biến thân căn, nên gọi là lấy dầu thơm xoa thân. Đã xả cấu nhiễm của tàn thức, nên gọi là dùng y báo cõi trời mà tự quấn thân. Vì toàn thể chân như, nên rưới các thứ dầu thơm. Ngã chấp bị phá, nên gọi là tự đốt thân. Tạng thức đã xả thì bát thức viên minh, hằng hà sa vô minh đều trở thành diệu giác, cho nên ánh sáng khắp soi cả 80 ức hằng hà sa thế giới, chư Phật trong những thế giới đó đồng khen ngợi. Đó là do tinh tấn nhất tâm. Ngã chấp đã phá thì khế hợp pháp thân, nên khen là chân thật tinh tấn, còn gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Trong các loại cúng dường, pháp cúng dường là tối thượng, cho nên nếu dùng hoa hương, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương xoa, phan lọng bằng lụa cõi trời, và hương hải thử ngạn chiên đàn, dùng các thứ món vật cúng dường như thế đều chẳng bằng được. Giả sử quốc thành thê tử bố thí cũng chẳng bằng. Chân như thật chứng diệu sắc vong ngôn, nên chư Phật đều im lặng. Do căn trần đều mất, ngã chấp cũng hết, nên lửa cháy 1200 năm, qua sau lúc đó thân Bồ Tát mới hết. Phần chánh văn. 6. Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát làm việc pháp cúng dường như thế xong, sau khi mạng chung lại sanh trong nước của Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật. Ở nơi nhà vua Tịnh Đức, bỗng nhiên ngồi xếp bằng, hóa sanh ra, liền vì vua cha mà nói kệ rằng: Đại vương, nay nếu biết, tôi kinh hành chốn kia, tức thời đặng nhất thiết, hiện chư thân tam muội, siêng tu rất tinh tấn, bỏ thân thể đáng yêu, cúng dường Đức Thế Tôn, để cầu huệ vô thượng. Nói kệ đó rồi, thưa vua cha rằng, Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nay vẫn hiện còn. Tôi trước cúng dường Phật xong, đặng giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni, lại nghe kinh Pháp Hoa này, 800.000 muôn ức Na Do Tha, Chân Ca La, Tần Bà La, A Súc Bà, các bài kệ. Đại vương, tôi nay lại nên cúng dường Đức Phật đó. Phần giảng giải. Đây nói Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát đốt thân được lợi ích hóa sanh. Do nhiễm ô đã trừ, ngã chấp đã phá, nên chứng được thanh tịnh chân như, tên là Bạch Tịnh Thức, cũng gọi là Vô Cấu Thức, bởi vì cấu nhiễm đã hết. Thế nên, được chuyển sanh vào hoàng cung của vua Tịnh Đức. Vì từ đệ bát địa mà xuất khởi chân như tam muội, đó gọi là ý sanh thân. Thế nên nói, ngồi xếp bằng hóa sanh ra, liền vì vua cha mà nói kệ, để thuật lại nhân duyên đời trước, mà hiện tiền đủ lục thông túc mạng. Nói, Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật nay vẫn hiện còn, là Phật tri kiến chưa quên, phá chấp vẫn còn. Nhờ chứng thật tướng chân như, nên tất cả thế đế, ngôn ngữ, tư sanh nghiệp vân vân đều thuận với chánh pháp. Vì thế gọi là do cúng Phật mà được, giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn Đà La Ni. Đà La Ni dịch là tổng trì, còn nói chân như là tên khác vậy. Bởi từ nơi bát địa xuất hiện, đương ở địa vị pháp sư khéo hay thuyết pháp, lại nghe kinh Pháp Hoa này, 800.000 muôn ức Na Do Tha, Chân Ca La, Tần Bà La, A Súc Bà, các bài kệ. Đây chính là phá chấp chưa mất. Toàn phá chấp này nên nói là tôi nay lại nên cúng dường Đức Phật đó. Phần chánh văn. 7. Thưa xong, liền ngồi đài bảy báu, bay lên hư không cao bằng 7 cây báu Đa La, qua đến chỗ Phật, đầu mặt lạy chân, chắp tay nói kệ khen Phật. Dung nhan rất đẹp lạ, ánh sáng soi 10 phương, con vừa từng cúng dường, nay lại về thân ấy. Lúc đó, Ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát, nói kệ xong mà bạch Phật rằng, Thế Tôn, Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư? Phần giảng giải. Đây là trình bày oai nghi của Ngài hỷ kiến Bồ Tát trở lại thân cận Đức Bổn Sư. Vì ngã chấp đã phá, được vào nơi pháp tánh không, nên gọi là bay lên hư không. Vì sắp ngang bằng bậc đẳng giác, nên nói là qua đến chỗ Phật. Do vì bản giác phần hiển, tức hiển lộ từng phần, nên con vừa từng cúng dường, nay lại về thân ấy, mà nói, Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư. Đây chính là Phật tri kiến chưa mất. Tông Vân Môn nói rằng, Vân Môn là một trong năm phái thiền, Vân Môn, Lâm Tế, Pháp Nhãn, Tào Động, Quy Ngưỡng. Pháp thân cũng có hai thứ bệnh. Đạt đến pháp thân, đó là pháp chấp chưa hết, kỷ kiến vẫn còn, tức nói ngã kiến sợ lẫn lộn. Vì đây là pháp chấp nên nói kỷ kiến. Ngồi một bên pháp thân, đây là một thứ bệnh, dầu chưa thấu suốt được pháp thân, bỏ qua thì không thể. Đem ngầm kiểm điểm cho kỹ lưỡng, có hơi hám gì cũng là bệnh. Đây là có hai thứ bệnh về pháp thân. Ở nơi pháp thân mà có hai thứ bệnh, không phải pháp thân có bệnh của thiền tông. Bệnh thứ nhất thuộc về giáo nghĩa, bệnh thứ hai thuộc về pháp thân văn từ, đều không nhiếp vào trong giáo. Nay nói phá chấp chính là bệnh thứ nhất trong Vân Môn, đó gọi là vi tế pháp chấp. Nói Đức Thế Tôn vẫn còn ở đời ư, chính là thấy về pháp thân ở trong tông môn, cần phá cái chấp này mới có thể bước vào chỗ diệu đạo. Phần chánh văn. 8. Bấy giờ Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, giờ ta nhập Niết Bàn đã đến, giờ diệt tận đã đến, ông nên sắp đặt giường tòa, ta trong đêm nay sẽ nhập Niết Bàn. Phật lại bảo ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ta đem Phật Pháp giao phó cho ông và các Bồ Tát đại đệ tử cùng Pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cũng đem cõi thất bảo Tam Thiên Đại Thiên, các cây báu đài báu và hàng chư thiên cung cấp hầu hạ đều giao phó cho ông. Sau khi ta diệt độ có bao nhiêu xá lợi cũng phó chúc cho ông, nên làm cho lưu bố rộng bày các việc cúng dường, nên xây bao nhiêu nghìn tháp. Đức Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật bảo ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát như thế rồi, vào khoảng cuối đêm nhập Niết Bàn. Phần giảng giải. Đoạn này nói về ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát trì kinh được pháp lợi ích, diệu khế Phật tâm, kham nối tiếp huệ mạng Phật Pháp. Cho nên Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức sắp nhập Niết Bàn, giao phó đại sự cho ngài. Nói ngài sắp nhập Niết Bàn, đem Phật Pháp mà di chúc rằng: Ta đem Phật Pháp giao phó cho ông và các Bồ Tát đại đệ tử cùng Pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cũng đem cõi thất bảo Tam Thiên Đại Thiên, các cây báu đài báu và hàng chư thiên cung cấp hầu hạ đều giao phó cho ông. Sau khi ta diệt độ có bao nhiêu xá lợi cũng phó chúc cho ông, nên làm cho lưu bố rộng bày các việc cúng dường, nên xây bao nhiêu nghìn tháp. Do vì chỗ chứng Bồ Đề cùng với quyến thuộc trang nghiêm, chánh báo y báo và pháp thân xá lợi vân vân đều do tu diệu pháp mà cảm thành nhất chân thật tướng, nên đều giao phó cho đó, chính chỗ gọi là toàn giao gia nghiệp. Nói Phật Pháp là nói về pháp đã nói ứng cơ, còn nói Bồ Đề Pháp là pháp đã được nơi đạo tràng. Dặn dò phó chúc nên xây tháp là ý hiển bày pháp thân nương vào chỗ giữ gìn tịch diệt chân cảnh, nên khiến cho tuệ mạng chẳng dứt, đã phó chúc xong liền vào Niết Bàn. Phần chánh văn. 9. Lúc đó ngài nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát thấy Phật diệt độ, buồn cảm sầu khổ, luyến mộ nơi Phật, liền dùng hải thử ngạn chiên đàn làm giàn để cúng dường thân Phật mà thiêu đó. Sau khi lửa tắt, thâu lấy xá lợi đựng trong 84.000 bình báu để xây 84.000 tháp cao 3 thế giới, chưng dọn trang nghiêm, thòng các phan lọng treo các linh báu.